Võ Động Thiên Hà, chương 547, Khôn Ấn Tẩy Lễ, góc truyện audio.com. Vân Sách cùng với Vân Thiên Hà nói chuyện ở trong Tàng Long Đại Điện, chủ yếu là để Vân Thiên Hà xác định rõ phương hướng của mình. Thế nhưng đó cũng không phải là nội dung chủ yếu của cuộc nói chuyện lần này. Vân Sách đã thông hiểu tạo hóa, lại nghiên cứu bộ điển tịch có 102 huyền thiên bí lục đến mức tinh thâm, cho nên hắn có thể thôi diễn tính toán ra những diễn biến trong quá khứ hoặc tương lai cùng với quy luật phát triển của nó. Đây chính là năng lực tiên đoán thần kỳ chấn động cổ kim mà một đời thiên kiêu Vân Ly huyền thiên sở hữu. Mà bây giờ nó một lần nữa lại xuất hiện trên người Vân Sách. Hắn chính là một biến số vô cùng trọng đại mà Vân Thiên Hà phải ẩn giấu thật sâu, rất ít người biết đến. Lần này Vân Sách trở thành tạo hóa chi chủ, đợi đến khi chính thức mở ra loại thiên phú năng lực thần kỳ này, lúc đó hắn chính là Vân Ly huyền thiên lại xuất hiện trên thế gian sau 1000 năm. Thực ra Vân Thiên Hà biết đăng vị phong thần đại điển chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ địch nhân mà thôi. Vân Sách sớm đã nói rõ cho Vân Thiên Hà về những huyền cơ này, tuy nói rằng phù hợp với quy tắc diễn biến của tạo hóa chi đạo, nhưng thực ra việc này sớm đã được định trước, có thể nói đây là một tình thế bị lựa chọn. Cũng giống như khi hài tử của Vân Thiên Hà xuất thế từ cực thiên quang hàng lâm, khiến cho hài tử của hắn đạt được đại khí vận của tạo hóa nhân đạo, hấp thu đế mạch chi thực trở thành tử cực nhân hoàng. Cho dù hài tử này không muốn vậy, nhưng việc này đã thành sự thực, nó không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị lựa chọn mà thôi. Đây chính là số mệnh đã được định trước, cho nên Vân Thiên Hà cảm thấy, Vân Sách chỉ để ba người ở trong chính điện của Tàng Long Đại Điện đương nhiên là có chuyện trọng yếu muốn làm, hắn mơ hồ suy đoán rằng, việc này có liên quan đến việc mở ra thiên phú huyết mạch của thần của Vân Ly Thị. Quả nhiên, Vân Sách sau khi trầm mặc một hồi, liền hướng về phía hắn nói. Thiên Hà, nửa khối ngọc mẫu thân đưa cho cháu đâu? Vân Thiên Hà gật đầu chậm rãi vươn tay ra, tâm thần khẽ động, bàn long chấn trụ như một đạo huyễn ảnh xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn, huyền phù trong không trung, nửa khối ngọc sau khi được bồi dưỡng bên trong đó, hé lộ ra một vầng sáng rực rỡ. Vân Sách thấy Vân Thiên Hà dùng phương thức này để bồi dưỡng nửa khối ngọc có phần tán thưởng gật đầu nói. Cháu dùng phương pháp này để dưỡng ngọc, linh phách của ngọc sẽ tương liên cùng huyết mạch và ý chí của cháu, quả thực là phương pháp tốt nhất, như vậy sẽ khiến cho việc dung hợp hai khối ngọc bớt đi không ít phiền toái. Dứt lời, Vân Sách vươn tay ra, trong lòng bàn tay của hắn cũng trống rỗng hiện ra một nửa khối ngọc, chẳng qua vầng sáng của nửa khối ngọc này, so với vầng sáng nửa khối ngọc của Vân Thiên Hà thì càng thêm rực rỡ tươi đẹp, nhìn qua giống như một vật còn sống. Vân Thiên Hà lấy ra nửa khối ngọc từ trong bàn long chấn trụ, giao cho Vân Sách. Vân Sách cũng không trực tiếp đưa tay ra đón, mà bỗng nhiên hướng về phía Miên Nguyệt gật đầu, nói. Nửa khối ngọc của ta, là khi ta từng trà trộn vào Nhật Tông, ở trong cấm địa Nhật Tông kết giao với một vị tiền bối, được hắn dùng Nhật Càn bí pháp trợ giúp ta tiến hành cương dương tẩy lễ, cho nên nửa khối ngọc này của Thiên Hà còn phải nhờ cô dùng Thiên Khôn bí pháp trợ giúp Thiên Hà. Góc truyện audio.com, tiến hành nhu âm tẩy lễ. Như vậy hai khối ngọc sau khi được tẩy lễ sẽ sản sinh ra một lực lượng tương hỗ hấp dẫn nhau, từ đó sẽ dễ dàng dung hợp làm một. Miên Nguyệt gật đầu nói. Nghĩa bất dung từ, Vân Sách lại quay sang nhìn về phía Cơ Hy Nhân, nói. Việc duy trì trận thức liền kính nhờ vào ngài. Ha ha, Cơ Hy Nhân vuốt râu cười, sau khi gật đầu, bèn lấy ra vài chiếc bàn long ấn chương, tay hắn vung lên, bàn long ấn chương đột nhiên tỏa ra một cỗ quang mang thần dị tựa như là những cánh hoa được rải xuống, thoạt nhìn hư hư thực thực tựa như có đến mấy trăm chiếc bàn long ấn chương. Khi những bản long ấn chương này hạ xuống, Vân Sách lại một lần nữa bước lên hối long thai, đột nhiên điểm một ngón tay về phía bức tường thủy tinh thủ vệ phía trước hối long thai. Trên thủy tinh nhất thời hiện lên một cái khe, đồng thời nương theo khe là một luồng quang mang kỳ dị tỏa ra tràn ngập thần bí. Một màn này Vân Thiên Hà đã từng trải qua một lần, lúc đó hắn vô ý đứng trên hối long thai, chẳng qua khi ấy tu vi thực lực bản thân còn thấp, thiếu chút nữa đã bị phản phệ, may mắn có An Thúc đẩy hắn xuống, cho nên đối với bức tường thủy tinh này hắn sớm đã tràn ngập hiếu kỳ, chẳng qua vẫn chưa dám lỗ mãng thử nghiệm. Hôm nay thấy Vân Sách đứng trên hối long thai, biểu tình không chút thay đổi, chỉ điểm nhẹ một ngón tay liền mở ra được bức tường thủy tinh thần bí này. Ngay khi bức tường thủy tinh hoàn toàn mở ra, một cỗ lực lượng như con sóng của đại dương mênh mông bắt đầu mãnh liệt tiến ra tràn ngập khắp chính điện của Tàng Long Đại Điện. Ầm ầm, trong điện bỗng nhiên sinh ra tiếng vang ầm ầm tựa như một cơ quan nào đó bị phát động, Vân Thiên Hà quay sang nhìn, chỉ thấy những bàn long cự trụ ở hai bên trái phải của đại điện dường như sống lại, bắt đầu chậm rãi di động có tiết tấu, ở trong đại điện hình thành nên một đồ án thần kỳ ngoài vuông trong tròn. Lúc này, bản long ấn chương của Cơ Hy Nhân giống như bị một lực lượng cường liệt nào đó hấp thu, ảo ảo bay lên, rơi lên trên bản long cự trụ, vừa khít khảm vào chỗ trống trên đôi mắt của bản long, bắt đầu phát sáng, khiến cho bản long càng trở nên sống động. Sau khi bản long cự trụ hoàn thành trận thức, Cơ Hy Nhân liền tiếp tục dùng bản long ấn chương để duy trì vận chuyển trận thức thần kỳ này. Vân Sách đứng trên hối long thai, thân thể của hắn một lần nữa hiển hiện ra tạo hóa chi khu, nhìn gần như trong suốt. Vân Thiên Hà trông thấy một màn này, trong lòng đang muốn tìm nơi phát ra lực lượng thần bí của bức tường thủy tinh, bất chợt nghe thấy Vân Sách truyền âm nói. Thiên Hà, bắt đầu huyết ngọc tẩy lễ, dùng lực lượng thiên khôn bí pháp rót vào trong huyết ngọc, không cần phải lo lắng đến năng lực chịu đựng của huyết ngọc, tận lực mà làm là được. Dựa theo chỉ dẫn của Vân Sách, Vân Thiên Hà lấy nửa khối huyết ngọc ra, chỉ thấy Miên Nguyệt sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, đang hướng về phía hắn gật đầu. Vân Thiên Hà một tay đem nửa khối huyết ngọc nâng lên, khiến huyết ngọc huyền phù giữa không trung, một tay kia bắt đầu nhanh chóng ngưng kết khôn ấn. Thiên khôn định ấn là tinh hoa trong thiên khôn bí pháp, cũng chính là lực lượng tinh túy nhất, trong khi Vân Thiên Hà cấp tốc ngưng kết khôn ấn, Miên Nguyệt lúc này cũng bắt đầu ngưng kết khôn ấn, thoạt nhìn hai người giống như đã được trải qua huấn luyện bài bản, thủ pháp và tốc độ của họ cơ hồ ngang nhau. Miên, góc truyện audio.com Nguyệt trong lúc ngưng kết khôn ấn, khóa mắt khẽ liếc nhìn Vân Thiên Hà, trong lòng không khỏi giật mình, trong một hơi thở nàng ngưng kết ra 48 đạo khôn ấn đã là cực hạn có thể đạt được ở cảnh giới hiện nay của nàng. Nhưng khi nàng nhìn Vân Thiên Hà tập trung tinh thần ngưng kết khôn ấn, khi nàng hoàn tất một hơi thở chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ sang hơi thở thứ hai thì kinh ngạc phát hiện hơi thở thứ nhất của Vân Thiên Hà vẫn còn đang tiếp tục ngưng tụ, thoạt nhìn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. 48, 49, 50 Vân Thiên Hà chuyên chú ngưng kết khôn ấn, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra trong một hơi thở có thể nhanh chóng ngưng kết ra 50 đạo khôn ấn. Bất quá tại đạo thứ 51, hắn cảm thấy đã là cực hạn của hơi thở thứ nhất này, vì vậy liền điều tức một chút nhanh chóng tiến hành ngưng kết hơi thở thứ hai, không để gián đoạn với 50 đạo khôn ấn trước. Miên Nguyệt nhìn thấy một màn này, nhất thời cảm thấy quái dị, trong lòng nhớ tới đánh giá của những người khác đối với Vân Thiên Hà. Quả thực chính là yêu nghiệt. Nhưng mà tiếp đó, chuyện càng khiến cho Miên Nguyệt khiếp sợ lại phát sinh. Trong quá trình ngưng kết khôn ấn tại hơi thở thứ hai, bởi vì Miên Nguyệt tiến vào hơi thở thứ hai trước Vân Thiên Hà, cho nên khi nàng ngưng kết được 60 đạo khôn ấn, bèn quay sáng lưu ý nhìn Vân Thiên Hà. Nhưng lúc này, nàng khiếp sợ phát hiện tốc độ của Vân Thiên Hà tại hơi thở thứ hai đột nhiên tăng lên một bước lớn, hơn nữa lực lượng khôn ấn cũng không có dấu hiệu bị tràn đầy, chứng tỏ sự khống chế lực lượng của hắn đã đạt tới một cảnh giới rất cao. Khi nàng ngưng kết ra đạo khôn ấn thứ 60, Vân Thiên Hà không chỉ nhanh chóng vượt qua nàng, hơn nữa khi nàng ngưng kết đến đạo khôn ấn thứ 68 là cực hạn của hơi thở thứ hai, thì Vân Thiên Hà đã ngưng kết đến đạo thứ 70. Phải biết rằng, cho dù là sư phụ Thương Nguyệt của Miên Nguyệt lúc trước khi ngưng kết lực lượng của thiên khôn định ấn, trong vòng 3 hơi thở cũng chỉ ngưng kết được 72 đạo đã là cực hạn. Lúc này Miên Nguyệt thực sự không dám tưởng tượng khi Vân Thiên Hà bước sang hơi thở thứ 3, sẽ làm ra sự đột phá biến thái đến mức độ nào. Ngưng kết thiên khôn định ấn, khi lực lượng khôn ấn ngưng kết với cường độ càng lớn thì càng không dễ dàng, bởi vì cỗ lực lượng này đã đủ để bài sơn đào hải, phá núi ngăn sông, cho nên cực hạn của hắn chỉ là 3 hơi thở, nếu như qua 3 hơi thở còn muốn tiếp tục ngưng kết sẽ gặp phải một loại lực lượng con người không thể khống chế được mà sinh ra phản phệ. Như vậy cũng giống như trong chiến đấu, khi ngươi giật chốt lựu đạn, nếu như không ném ra đúng lực cuối cùng sẽ nổ chết mình, cho nên lực lượng khôn ấn cần phải khống chế tốt tiết tấu thời gian bạo phát và cả khả năng cực hạn của người ngưng kết khôn ấn. Trong hơi thở thứ 3, khi Miên Nguyệt ngưng kết đến đạo khôn ấn thứ 71, nàng cảm thấy đã đạt tới cực hạn muốn bạo phát. Thế nhưng khi nàng ngừng lại, liền phát hiện Vân Thiên Hà trong hơi thở thứ 3 này, đã ngưng kết được 74 đạo, nhưng vẫn có dấu hiệu muốn tiếp tục đột phá cực hạn. Bất quá, khi Vân Thiên Hà ngưng kết đến đạo thứ 76, lúc này Vân Sách thấy Miên Nguyệt dường như đã không thể khống chế được nữa, liền truyền âm cho Vân Thiên Hà. Thiên Hà, góc truyện audio.com, không nên làm lỡ thời gian của Miên Nguyệt, nàng sắp không chịu nổi rồi. Sau khi nghe thấy âm thanh truyền đến, Vân Thiên Hà mới hồi phục tâm thần, hắn áy náy liếc nhìn Miên Nguyệt một cái, gật đầu với nàng. Hai người khống chế hơn 70 đạo khôn ấn, quanh thân thể mơ hồ có một cỗ dao động vặn vẹo, dường như có dấu hiệu muốn bạo phát. Vân Thiên Hà vững vàng đem cỗ lực lượng ngưng kết này đánh vào trong huyết ngọc, Miên Nguyệt cũng liền cấp tốc đem lực lượng khôn ấn đánh vào đó. Khi hai cỗ lực lượng vô cùng cường đại rót vào trong huyết ngọc, lúc này nó phóng ra một đoàn quang hoa huyết sắc thập phần rực rỡ, huyết sắc càng lúc càng thêm sống động, giống như là một đoàn huyết dịch có sinh mệnh, nhưng lại mang theo một cỗ hàn ý dày đặc trong nháy mắt khiến cho nhiệt độ của cả đại điện hạ thấp đến cực điểm, ngay cả không khí dường như cũng đọng lại, khiến cho người ta hô hấp không thông. Sức chịu đựng của huyết ngọc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vân Thiên Hà, hai cỗ lực lượng chí cường rót vào, vậy mà cũng chỉ khiến cho nó sinh ra một chút phản ứng bình thường. Vân Sách thấy khối ngọc đã hóa thành một đoàn huyết dịch nhu động, ngay khi cỗ hàn ý dày đặc bắt đầu tràn ngập cả đại điện, hắn cũng lập tức lấy ra nửa khối huyết ngọc khác. Sau khi rót vào lực lượng, khối huyết ngọc phát ra một đoàn quang hoa vô cùng rực rỡ, cũng trở thành một đoàn huyết dịch nhu động dường như có sinh mệnh, mà kèm theo với nó cũng là một cỗ viêm nhiệt hừng hực không gì sánh được, phảng phất như thể thiêu đốt cả đại địa trong nháy mắt. Khi một nhiệt một hàn, hai loại thuộc tính cực đoan tiếp xúc với nhau, lúc này trong cả đại điện bỗng nhiên sinh ra một tiếng nổ ầm ầm, mặt đất trở nên run rẩy. Bất quá cũng may là có trận thức thần kỳ trong tròn ngoài vuông do bàn long cự trụ hình thành, nên cũng không mang đến cho tàng long đại điện sự phá hoại nào. Vân Sách nhận thấy thời cơ đã đến, liền chỉ thị cho Vân Thiên Hà mang nửa khối huyết ngọc vào bên trong trận thức ngoài vuông trong tròn, nhìn tựa như thái cực đồ, mà bản thân hắn cũng nhanh chóng tiến vào trong trận, khiến hai khối ngọc phân biệt huyền phù ở hai mắt của đồ án thái cực âm dương. Sau khi hai khối ngọc đại biểu cho hai thuộc tính cực đoan tiến vào trong trận nhãn, Vân Sách bắt đầu đứng ở vòng tròn bên trong điều khiển trận thức, chỉ thấy vài chiếc bàn long cự trụ bên trong chân bắt đầu chậm rãi chuyển động, quang hoa trên những cây cột này trong nháy mắt trở nên rừng rực không gì sánh được, khiến người khác không mở được mắt. Cơ Hy Nhân lúc này đã lui lại, chủ trì trận thức hình vuông ở ngoài, khiến cho trận thức vận chuyển ngược chiều với vòng tròn ở bên trong, hình thành nên một đồ án thập phần kỳ diệu. Nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được những bàn long cự trụ ở hình vuông bên ngoài trận thức tỏa ra một cỗ quang hoa vận chuyển thuận theo chiều kim đồng hồ, mà hình tròn ở bên trong hình vuông cũng có một đoàn quang hoa vận chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Khi hai loại trận thức một chính một phản kết hợp cùng một chỗ tựa hồ ẩn chứa một quy luật biến hóa chi lý nào đó của thiên địa, dưới tác dụng thần kỳ của nó, hai khối ngọc ở bên trong hình tròn bắt đầu nảy sinh sự bài xích lẫn nhau, đến khi sự bài xích này cao tới cực điểm thì lại bắt đầu sản sinh ra một lực hấp dẫn. Sau khi cỗ lực hấp dẫn này hình thành, Vân Sách lúc này lại điểm một ngón tay về. gocchuyenaudio.com, phía bức tường thủy tinh ở trung ương đại điện, chỉ thấy bên trong bức tường thủy tinh, bỗng nhiên có một luồng thiên địa lực cực kỳ hùng hậu xông ra, tựa như có một thứ gì đó thần bí vừa tỉnh dậy, ngay sau đó là một trận rồng gầm tựa như từ viễn cổ truyền về, vang vọng cả đại điện. Vân Thiên Hà há hốc miệng, tâm cảnh hiện nay của hắn đã đạt đến trình độ như mặt nước không gợn sóng, thế nhưng khi nhìn thấy một màn thần kỳ đồ sộ như vậy cũng không tránh khỏi dương mắt mà nhìn. Tựa như phong ấn viễn cổ được giải khai, lúc này bên trong bức tường thủy tinh, Vân Thiên Hà thấy mấy đạo hư ảnh của tạo hóa thần long bay lên, phát ra một trận long ngâm rền rĩ, bay lượn xung quanh đại điện, rồi tựa như bị một lực lượng nào đó triệu hoán, chúng nhanh chóng lao vào trận thức trong tròn ngoài vuông biến mất không thấy đâu. Chẳng qua mọi người cũng không chú ý tới, ngay khi toàn bộ những con cự long này rơi vào bên trong trận thức thì trên bức tường thủy tinh có hai long ảnh nhỏ nhắn tựa như một đoàn tật quang, không rơi vào trong trận mà lại hướng về một phương khác nhanh chóng tiêu thất. Một màn này bị Vân Sách nhìn được, điều này nói lên vào giờ khắc này, đã có người đạt được một ít khí vận của hóa thân tạo hóa thần long. Chân mày Vân Sách nhíu lại, nếu như người này là địch nhân, vậy hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi bấm ngón tay tính toán, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Vân Thiên Hà, khóe miệng xuất hiện một chút tiêu ý thản nhiên. Đúng lúc này, một màn còn thần kỳ hơn lại hiện ra, Vân Thiên Hà nhìn đến nín thở cũng không chú ý được tới sự việc nho nhỏ phát sinh vừa rồi. Lúc này bên trong bức tường thủy tinh, hai luồng thải vân bắt đầu bốc lên tựa như là cầu vồng sau cơn mưa, nhanh chóng hình thành một chiếc cầu hình cung chín màu giống như một chiếc hồng kiều. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Sau khi chiếc cầu hình cung chín màu rực rỡ được hình thành, lúc này bên trong bức tường thủy tinh, hai con thải vân thú sặc sỡ nhiều màu thần tuấn xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trên hồng kiều. Chúng có phần giống với kỳ lân trong truyền thuyết, khác biệt ở chỗ chúng đều có vài dải đuôi nhiều màu mờ ảo, hơn nữa trạng thái của chúng cũng là do một cỗ lực lượng thần bí trong thiên địa ngưng kết mà thành, chứ không phải là thực thể. Bất quá sau khi hai thải vân thú đi ra, bọn chúng đứng trên hồng kiều, khi nhìn thấy hai khối huyết ngọc bên trong trận thức thật giống như kẻ tha hương lang thang tìm được ngôi nhà của mình, bất chợt phát ra những tiếng giống vui mừng quái dị không gì sánh nổi, nhanh chóng nhào vào trong trận tiến vào hai khối huyết ngọc biến mất không thấy đâu nữa. Hai khối huyết ngọc sau khi thải vân thú chui vào liền trở nên kích động mãnh liệt, lúc này vầng sáng bên ngoài nó càng thêm rừng rực, dưới một trận rung động, rốt cuộc chúng cũng bắt đầu tiếp xúc với nhau, sản sinh ra hiện tượng dung hợp. mà lúc này, tốc độ trận thức bên ngoài vận chuyển càng thêm nhanh chóng, bàn long cự trụ trong lúc vận chuyển với tốc độ cao, kéo theo những vệt sáng đằng sau tựa như đuôi sao chổi, trong lúc vô ý, những đạo lưu quang này nhanh chóng tiến nhập vào trong huyết ngọc làm gia tăng tốc độ dung hợp giữa chúng. Quá trình này duy trì liên tục khoảng vài canh giờ. Khi hai khối huyết ngọc đã triệt để dung hợp lại với nhau, cỗ quang mang rực rỡ nhiều màu cũng dần dần tan đi, một vật thể thần kỳ hoàn chỉnh liền hiện ra. Vật thể này, Vân, Góc Truyện Audio.com, Thiên Hà quan sát qua, như ngọc nhưng không phải ngọc, như hư như thực, tràn ngập lưu quang, còn có một cỗ lực lượng thần bí không ngừng vận chuyển. Đây chính là chí bảo vô thượng mà Vân Ly thị tộc vẫn truyền thừa tới nay, có thể làm thức tỉnh được thiên phú huyết mạch của thần. Thiên phú thần mạch của Vân Sách sau khi mở ra, đó chính là năng lực tiên đoán, tuy rằng chỉ có rất ít người biết được nhưng đây là sự thực không thể tranh cãi. Vân Thiên Hà cũng rất muốn biết khi thiên phú huyết mạch của hắn được mở ra, sẽ có được năng lực thiên phú thần kỳ như thế nào. Không chỉ riêng Vân Thiên Hà khi nhìn thấy khối thải Vân Càn Khôn có loại suy nghĩ này, mà ngay cả Vân Sách cùng Cơ Hy Nhân, lúc này cũng đã đem ánh mắt chuyển tới trên người Vân Thiên Hà. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết một biến số có đại vận may tụ tập được tạo hóa chi đạo thiên địa nhân như Vân Thiên Hà, sau khi thiên phú thần mạch của hắn mở ra, đến tột cùng sẽ là thứ gì? Cùng lúc đó, trong tàng long cấm địa Khôn Long chi quật, hai tỷ muội Tầm Nguyệt Mộng Ly đã bế quan ở đây được một thời gian, bọn họ lần này bế quan chủ yếu là để thân thể phàm thai đột phá được ràng buộc của thiên địa, từ đó tiến nhập vào một lĩnh vực rộng lớn hơn, thiên chi giới vực. Bởi vì các nàng từng đến từ di sinh giới, kỳ thực sớm đã được tiếp xúc với cảnh giới tiên chi giới vực, bất quá sau khi trải qua một lần cộng sinh đại niết bàn, lại bị long hồn phân ly, khiến cho thực lực của họ giảm xuống một cảnh giới, cho nên hiện tại phải dùng một phương thức mới để lĩnh ngộ tu luyện. Vào thời khắc này, Mộng Ly cùng Tầm Nguyệt ngồi xếp bằng đối diện nhau, các nàng khép hờ hai mắt, trên đỉnh đầu hai người, cửu thải Vân Long Châu phóng ra quang mang bao phủ lấy cả hai. Dáng người đầy đặn của hai người theo từng đợt hô hấp mà phập phồng, đồng thời một tia vũ khí chậm rãi từ đỉnh đồng của họ trôi nổi lên, dần dần hội tụ lại thành một hình ảnh. Thân thể các nàng cũng theo đó dần dần bốc lên long ảnh, trôi nổi giữa không trung, phảng phất như muốn phá không mà đi. Biểu tình trên mặt của hai nàng có vẻ vô cùng cật lực và thống khổ. Tâm pháp tu luyện của long tộc khác xa so với của người thường. Tầm Nguyệt cùng với Mộng Ly lúc này đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất, biến hóa đó của các nàng chính là đại biểu cho giai đoạn thăng long, chỉ cần các nàng có thể kiên trì được khiến thân thể phàm thai thoát khỏi ràng buộc của thiên địa, hơn nữa ngưng tụ ra được long phách phân thân, như vậy bọn họ đã hoàn thành được giai đoạn thăng long mang tính quá độ, có thể nhất cử phá tan được ràng buộc của quy luật tiến nhập vào thiên chi giới vực. Nhưng lúc này, thần sắc của Tầm Nguyệt cùng Mộng Ly càng lúc càng thống khổ, sau khi dùng phần lớn năng lượng để ngưng tụ ra long ảnh, thân thể của hai nàng đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, hiển nhiên các nàng đã có phần không kiên trì được nữa, ở vào thời khắc tu luyện mấu chốt đã có dấu hiệu kiệt sức. Rèn luyện thân thể, nếu như trong quá trình tu luyện bị thất bại, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi, có khả năng sẽ gây nguy hiểm đến sinh mệnh. Vào thời khắc này, các nàng phải hoãn lại tiến trình tu luyện ngưng tụ phân thân, chuyên tâm vào bước rèn luyện cuối cùng cho bản tôn. Rốt cục dưới sự kiên trì, quá trình rèn luyện thân thể của các nàng cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trong long quật vang lên những Góc Truyện Audio.com, tiếng nổ ầm ầm, một đạo sấm sét từ trong vô hình đột nhiên đánh xuống, chịu ảnh hưởng của luồng sấm sét, hai người đồng thời phun ra một luồng xương máu tử sắc. Nhưng sau đó thân thể các nàng huyền phù lên không, tựa như phá tan được không xiềng ràng buộc nào đó, năng lượng thiên địa ở xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết tiến vào trong thân thể hai nàng. Cuối cùng cả hai cũng đã thuận lợi hoàn thành quá trình thăng long, thế nhưng quá trình ngưng tụ long hồn phân thân của các nàng, lúc này lại có dấu hiệu muốn tiêu tán. Đây không thể nghi ngờ chính là kết quả khiến người ta rất khổ não. Tuy rằng thân thể đột phá được sự ràng buộc của thiên địa, nhưng trong quá trình ngưng tụ long hồn phân thân lại không đủ lực, khiến cho các nàng cuối cùng vẫn không bước được cả hai chân vào thiên chi giới vực. Bất quá, ngay khi Mộng Ly có chút tức giận, đột nhiên trong lòng Tầm Nguyệt đột nhiên khẽ động, phảng phất như nàng cảm ứng được thứ gì đó, không khỏi vui vẻ nói. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn còn có hy vọng, là tạo hóa thần long. Mộng Ly nao nao, nhưng nàng cũng lập tức cảm ứng được một cỗ dao động thần kỳ đang vọt về phía tỷ muội hai nàng, chỉ chớp mắt hai nàng đã thấy hai long ảnh lao tới kéo theo dải đuôi ánh sáng phía sau, nương theo một loại lực lượng thần dị của thiên số tạo hóa, nhanh chóng tập kích về phía cửu thải Vân Long Châu trên đỉnh đầu các nàng. Mộng Ly cảm ứng được dị biến, đang muốn ngăn cản, nhưng Tầm Nguyệt đột nhiên ngăn cản nói. Tỷ tỷ không được, chúng ta không thể trực tiếp hấp thụ tạo hóa thiên long, chúng lựa chọn chúng ta, là muốn thông qua cửu thải Vân Long Châu cho chúng ta một cơ hội nữa để ngưng tụ long hồn phân thân đó. Nói đến đây, chợt Mộng Ly hét thảm một tiếng, chỉ thấy sau khi hai tạo hóa thần long tiến vào Cửu Thải Vân Long Châu, mang theo một cỗ long lực hùng mạnh không gì sánh được, dường như khiến Vân Long Châu không thể nào chống đỡ, khiến cho Cửu Thải Vân Long Châu xuất hiện những vết nứt nẻ, sắp bị vỡ nát. Thấy một màn này, hai tỷ muội Tầm Nguyệt cùng Mộng Ly nhất thời kinh hãi đến ngây người. Cách chương.